Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 5 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày thứ hai chất vấn và trả lời chất vấn.
Bưu điện Việt Nam bị tấn công mạng gây gián đoạn hệ thống.
Ngân hàng Nhà nước dự báo giá vàng có thể sẽ còn giảm.
Bộ trưởng Israel kêu gọi tiến hành chiến tranh hủy diệt Hezbollah. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 14, cũng là ngày thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương, gồm công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, phát triển nông nghiệp nông thôn. Tiếp đó, Quốc hội chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán, gồm trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm, việc thực hiện các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước, giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra kiểm toán.
Đầu giờ chiều, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm toán, sau đó sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm công tác tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải quyết việc làm cho vận động viên, nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu, biểu diễn đỉnh cao. Việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn, Hội đồng thẩm định đã thẩm định và công nhận huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và 9 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Sau thẩm định, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ đầu năm đến nay, Thanh tra Bảo hiểm xã hội đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra kiểm tra, trong đó thanh tra đột xuất trên 1.000 đơn vị trên cả nước. Việc này nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tính đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 17,4 triệu người, trong đó số đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 16 triệu người, còn lại là tự nguyện. Tháng 5 năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội giải quyết trên 30.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 126.000 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Vietnam Post cho biết, ngày hôm qua mùng 4 tháng 6, hệ thống công nghệ thông tin của Bưu điện Việt Nam đã bị tấn công bất hợp pháp bởi mã độc tống tiền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ bưu chính chuyển phát. Hiện các đơn vị chức năng gồm Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an đang hỗ trợ Bưu điện Việt Nam xử lý sự cố mã hóa dữ liệu. Đến nay, người dùng vẫn chưa thể truy cập vào các trang web thuộc quản lý của Bưu điện Việt Nam và các ứng dụng liên quan.
Trước thực tế, nhiều người dân dù đã xếp hàng 2 ngày liên tiếp để mua vàng miếng SJC tại ngân hàng nhưng vẫn chưa đến lượt giao dịch. Phía các ngân hàng khẳng định không thiếu nguồn cung vàng và sẽ đáp ứng đủ nhu cầu mua vàng của người dân. Tuy nhiên, phía ngân hàng cho biết khối lượng vàng miếng nhập về từ ngân hàng nhà nước mỗi ngày có giới hạn, nên nếu tại thời điểm khách hàng có nhu cầu mua vàng mà trong kho hết vàng miếng, việc bán vàng sẽ được tiếp tục thực hiện khi ngân hàng mua được vàng miếng từ ngân hàng nhà nước trong các phiên mua tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 6, giá vàng đã ở mức 77,98 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với ngày 3 tháng 6.
Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết, hôm qua là ngày thứ hai các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC bán vàng miếng SJC trực tiếp tới người dân theo phương án mới của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ sau 2 ngày mở bán, giá bán vàng trên thị trường đã giảm nhanh, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và trên thế giới. Vụ Quản lý Ngoại hối cũng dự báo giá vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Liên quan đến cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 tới. Tại Pháp, đảng theo đường lối cực hữu Tập hợp Quốc gia vẫn đang dẫn đầu và ngày càng nới rộng khoảng cách với đảng đứng ngay sau là Liên minh cầm quyền ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như các đối thủ còn lại. Thực tiễn này tại Pháp làm gia tăng những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của lực lượng cực hữu, dân túy đối với châu Âu trong 5 năm tới. Theo kết quả thăm dò mới nhất được công bố hôm 3 tháng 6, các cử tri Pháp được hỏi vẫn dành sự ủng hộ nhiều nhất cho đảng theo đường lối cực hữu Tập hợp Quốc gia, với tỷ lệ lên đến 33%. Theo dự kiến, cuộc bầu cử châu Âu tại Pháp sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tới, với sự tham gia của gần 50 triệu cử tri Pháp, để lựa chọn ra 74 đại biểu tham gia nghị viện châu Âu trong 5 năm tới.
Điện Kremlin ngày 3 tháng 6 cho biết Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả chết người nếu phớt lờ những cảnh báo của Moscow rằng Ukraine không nên sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lưu ý không rõ vì lý do gì họ đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của động thái đáp trả mà họ có thể đối mặt. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov đã kêu gọi Mỹ dành chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì Tổng thống Putin đã nói. Đồng thời, ông Ryabkov cũng nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một cảnh báo rất rõ ràng và nó phải được lắng nghe thực sự nghiêm túc.
Trong bữa leo thang đáng lo ngại trên mặt trận phía Bắc Israel, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel hôm qua 4 tháng 6 đã kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh thảm khốc vào Liban để hủy diệt lực lượng Hezbollah. Nhóm vũ trang đã tiến hành nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội vào miền Bắc Israel những ngày qua, gây ra nhiều đám cháy rừng nghiêm trọng. Theo Cơ quan Quản lý Thiên nhiên và Công viên Israel, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah từ hôm 2 tháng 6 đã gây ra nhiều đám cháy lớn ngoài trời tại khu vực Galilee và cao nguyên Golan ở miền Bắc Israel. Cho tới thời điểm này, thì hỏa hoạn đã thiêu rụi diện tích cây cối lên tới gần 2.500 hectare, trong đó có một số khu vực bảo tồn tự nhiên.
Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, truyền thông Liban hôm nay đưa tin, một quan chức Anh đã cảnh báo Liban rằng Israel sẽ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban vào khoảng trung tuần tháng 6 này. Nguồn tin không nói rõ danh tính của quan chức Anh, nhưng khẳng định nhân vật này đã khuyến cáo Liban cần tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Nhiều nhà phân tích lo ngại lần đối đầu đẫm máu này giữa hai bên đang ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột toàn diện, tương tự như cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong.
Ngày 3 tháng 6, quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri xác nhận nước này đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman. Trong khi đó, một số nước phương Tây cùng ngày đã trình lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dự thảo nghị quyết bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này. Hồi tháng 3, tờ thời báo tài chính Financial Times của Anh đưa tin, ông Bagheri đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman hồi đầu năm 2024, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas hồi tháng 10 vừa qua.
Ngày 3 tháng 6, tại thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ, phiên tòa xét xử Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã bắt đầu với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Ông Hunter Biden đang phải đối mặt với 3 cáo buộc phạm tội liên quan đến việc mua và sở hữu súng. Đây là vụ truy tố đầu tiên đối với con trai của một tổng thống đương nhiệm tại Mỹ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra 3 cáo buộc đối với ông Hunter Biden liên quan đến việc ông mua một khẩu súng lục ổ quay vào tháng 10 năm 2018 khi ông đang trong giai đoạn có sử dụng ma túy. Đến nay, ông Hunter Biden vẫn phủ nhận những cáo buộc này. Ngoài ra, ông Hunter Biden cũng đang phải đối mặt với một vụ xét xử hình sự khác ở thành phố Los Angeles, bang California về những cáo buộc gian lận thuế. Tuy nhiên, hồi tháng trước, một thẩm phán liên bang thông báo hoãn vụ xét xử này đến tháng 9 năm nay.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Fabrizio Romano, Bayern Munich đã đưa Xavi Simon vào tầm ngắm. Giám đốc thể thao của Hùng Xám đã mượn tiền vệ 21 tuổi từ Paris Saint-Germain về RB Leipzig ở mùa hè năm ngoái và đang muốn đưa anh đến Allianz Arena. Đáng chú ý là Bayern cũng muốn mượn Simon, trong khi Paris Saint-Germain cũng chưa có kế hoạch bán tiền vệ người Hà Lan trong mùa hè này.
Trên trang chủ, Porto xác nhận đã chia tay Checo Conceição. Trước đó, hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028. Conceição làm việc ở Porto từ năm 2017 và đã giúp đội bóng Bồ Đào Nha giành 11 danh hiệu lớn nhỏ. Marseille đã tiếp cận và đề nghị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha về dẫn dắt.
Revelo cho biết Atletico Madrid đang tính chiêu mộ Andriy Lunin nếu Jan Oblak ra đi ở hè này. Thương vụ này hoàn toàn khả thi bởi chính Lunin cũng đang tính chuyện chia tay Real Madrid, đặc biệt khi thủ môn người Ukraine đã mất suất bắt chính vào tay Thibaut Courtois ở trận chung kết Champions League vừa qua.
Telegraph cho biết Man City là điểm đến khả thi nhất của Bruno Guimaraes nếu tiền vệ 26 tuổi rời chiếc chòe vào hè này. The Citizen là câu lạc bộ duy nhất sẵn sàng chi 100 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng giữa Guimaraes và Newcastle.
Việc Napoli công bố Antonio Conte là huấn luyện viên của đội bóng nước Pháp có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Theo Sky Sport Italia, huấn luyện viên 54 tuổi muốn tái ngộ Romelu Lukaku. Cả hai từng làm việc với nhau tại Inter Milan từ năm 2019 đến năm 2021. Hiện mức phí giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Bỉ với Chelsea là 38 triệu bảng ở mùa hè này.
Sáng qua, hàng chục công nhân đã đến tân trang sân Mỹ Đình. Mặt cỏ đã được chăm sóc, một tấm áp phích đã được treo ở đường vào sân và các thiết bị kỹ thuật đã được lắp đặt đầy đủ. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu của Việt Nam với Philippines tại vòng loại World Cup 2026 vào tối thứ Năm tới. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của ông Kim Sang-sik với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm. Lúc này, miền Bắc trời mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời thấp dưới 26 độ. Trong ngày hôm nay, ở miền Bắc trời nhiều mây, nắng gián đoạn, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm còn 30 đến 32 độ, có nơi thấp hơn. Tối và đêm nay, miền Bắc sẽ lại xuất hiện mưa rào và dông. Khu vực Trung Du và vùng núi tiếp tục là vùng có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Vì vậy, khu vực vùng núi và Trung Du phía Bắc cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Khu vực miền Trung ngày hôm nay cũng được dự báo các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa từ chiều và tối nay. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, hôm nay duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Còn trong ngày hôm nay, từ giờ đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 31 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.